This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160M. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Hello Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1160M. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Nghiêm khỏe không? Hôm nay là ngày lễ, thị trường chứng khoán không có mở cửa, nhưng mà đài vẫn mở cửa, các thưa vị. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
À, Dũng Nghiêm khỏe. Rồi, cuối tuần Tiến Dũng có gì vui không?
Cũng như mọi ngày, cuối tuần cũng nhiều việc làm, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa. Anh Dũng Nghiêm sao, có những cái gì vui trong cuối kèn không?
Cũng giống như Tiến Dũng thôi, cũng làm những công việc thường ngày. Cuối tuần rồi cũng không có gì hết. Chắc là hy vọng tuần sau có cái gì vui không? Hôm nay
buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường khoán không có cửa, nên Tiến Dũng sẽ không gửi những cái không có update được, nhưng mà chúng sẽ gửi cho quý vị những cái thông tin về chiều thứ sáu thị trường chứng khoán đóng cửa thì những con số nó sẽ như thế nào. Từ sau đó chúng sẽ gửi về những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ mới nhất buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, sáng hôm nay thì những con số của thứ sáu tuần rồi, nhưng mà dầu thô và vàng là nó thay đổi nha. Dầu thô và vàng là những con số nó không có trực thuộc nằm trong cái lễ này, nên nó vẫn tiếp tục bình thường. Chẳng hạn như là Dow Jones thì lên 129 điểm hôm chiều thứ sáu, 33.826 điểm. Nasdaq thì xuống 68 điểm, 11.787 điểm. S&P 500 thì xuống 11 điểm, hiện tại là 4.079 điểm. Dầu thô thì lên 69 xu, 77 đồng lẻ 3 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên được 2 đồng rưỡi, 1.852 đồng 70 xu cho một ao vàng. Đây là con số update hiện tại bây giờ ha. Và lãi suất 15 năm thì ngày hôm nay là 6.12. 30 năm là 6.77, chứ thấy là nó lên lại rồi ha, lên lại rồi. Tức là trước đây, cách đây khoảng hơn 4 tháng về trước là 30 năm đến 7.24 lần, thì bây giờ chỉ có 6.77. Mặc dù nó lên thì vẫn còn thấp hơn con số cao nhất trong cái 4 năm tháng vừa rồi. Vàng thì mua vào 66.300.000 đồng trong lượng, bán ra 67.120.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Tiến Dũng cũng gửi vị nào, Tiến Dũng có cái Facebook của mình là Chris Ngô. Như trường hợp như Tiến Dũng có những thông tin nào quan trọng, Dũng sẽ gửi lên đó, hoặc là Dũng có vắng đi ngày nào đó, Dũng sẽ gửi những cái bản tin kinh tế của mình trên cái không có, dụ như Dũng không có rảnh buổi sáng đó để làm, nhưng mà trưa Dũng rảnh Dũng sẽ làm cái chương trình về kinh tế này, để lên cái Facebook của mình, quý vị có thể vào đó xem cái chương trình hoặc là những cái thông tin rất là quan trọng mà Dũng gửi lên cái Facebook của mình là Chris Ngô ha. Chúng ta nhớ là cái online hiện tại bây giờ, quý vị nào có thể trong khoảng chừng 2 tháng trở lại đây, vì thấy rất nhiều nó pop up lên một cái link, một cái app, nó tên là Temu. Temu là một trong những, Temu là chữ T-E-M-U đó, hay là T-E-M-U, Temu. Temu là một trong những cái app xanh sao để muộn mới đầy nhất. Nó ra đời năm 2022, tức là khoảng tháng 3, tháng 4 gì đó. Mà cái app này, hiện tại bây giờ người Mỹ đã download sử dụng, nó vượt qua cả Amazon và Walmart. Tại sao nó mạnh như vậy? Chúng ta biết là cái app này, trong cái app này chúng ta khi mà download cái app xuống, chúng ta log vào cái app này để vào cái cửa tiệm của nó. Chúng ta mua thì chúng ta cần download, mà chúng ta không mua, chúng ta hãy vào đây chúng ta coi rất nhiều mặt hàng, hàng mấy chục ngàn, cả trăm ngàn cái mặt hàng mà nó rẻ ơi là rẻ. Mà nó giống như là gì nào đã từng coi hay là sử dụng cái Alibaba đó, thì nó giống như vậy. Đồ nó rẻ và nhiều lắm, họ bán từ những cái bộ móng tay nhỏ xíu cho đến những cái vật dụng mà chúng ta thể dùng accessory cho cái xe của mình. Nó bán nhiều thứ trên trời dưới đất lắm, quý vị. Vì chúng ta biết rằng hiện tại người Mỹ họ tin cái app này bởi vì nó có một cái trụ sở chính, cái base, tức là cái headquarter ở Boston. Cái headquarter là gì? Họ rất nhiều đồ ở đây, chúng ta mua họ ship đến, chúng ta mua trên cái app và họ ship đến. Cái một điều quan trọng là, Tiến Dũng xin nhắc nhở quý vị là cái system này, tất cả cái system này là nó của Trung Quốc. Tại vì mặt hàng nó là cái Temu, mà cái người sau lưng đó là cái sister trước đây có cái một cái công ty mà tên là Pinduoduo. Thì cái cô này mở cái company và hiện tại giờ nó operate ở Trung Quốc. Temu sister, tức là cái người em của cái người Pinduoduo này đó, là cũng có cái Temu này mà hiện tại bây giờ là run ở Trung Quốc. Thì người ta thấy rằng wow, tất cả những cái system này nó nằm ở Trung Quốc. Khi chúng ta mua đồ, chúng ta để thông tin cá nhân vào thì chúng ta cũng nên cẩn thận chút. Và cái khi mà họ nói rằng chúng ta vào đây mua giống như shopping, giống như là một cái người billionaire vậy, chúng ta mua mỗi thứ rất là rẻ, mua quá chừng luôn. Có một cái vấn đề ở đây, vì tí Dũng có một vài người thân trong gia đình, cũng có nhiều bạn nữa, họ mua rồi họ đem về họ xài thì nó giống như là không biết giải thích như thế nào, nhưng mà nó đem về xài thì nó không có cái chất lượng, nó rất là tệ, cái việc rất là tệ nha. Nên quý vị nào mà đã từng sử dụng cái app Temu mà sử dụng mà mua đồ nó rồi đó, mà chúng ta xài như thế nào thì please có thể comment vào cái Facebook của Tiến Dũng nha. Tiến Dũng có cái Facebook của mình là Chris Ngô, chứ để vào đó cho Dũng biết, để Dũng muốn tìm hiểu rõ rằng nó có ok, nó có tốt hay không, để sau này mình có thể thông điệp cho những người đồng hương của mình là ồ, cái này nó ok hay này không ok. Chris Ngô, chứ để vào đó comment cho Dũng. Và họ bán rất nhiều, trong dạo gần đây họ bán đồ nhiều lắm. Và có một số người mà hiện tại giờ mình không có thấy cái comment, cái review bao nhiêu, nhưng mà ngay cá nhân trong gia đình hoặc là những người thân của mình hoặc là những bạn bè mình là họ đã sử dụng rồi. Họ nói là mua về thì xài không có được, rồi là như nghĩ, mình nghĩ là nó như vậy. Đó là người ta, ông bà xưa nói là tiền nào của nấy là như vậy đó quý vị. Bản tin kế tiếp thì hôm thứ tư tuần rồi thì rất nhiều công ty đã gửi ra cái hai cái tờ giấy thuế mà những công ty finance, chẳng hạn như là về những công ty chẳng hạn như là về Robinhood, họ gửi ra hai cái form hồi 15 tháng 2 vừa rồi. Thì hai cái form này chúng ta phải khai thuế. Hai cái form thì có liên quan đến những cái trade, những cái stock chúng ta bán, mua bán. Hai cái form này nó có một cái nó gọi là 1099B, B tức là boy hay là bond. Và cái thứ hai là 1099DIV tức là DIV. Thì chúng ta phải khai nha. Cái 1099B là nó giống như là những cái gì mà chúng ta thu lại từ cổ phiếu. Bán lỗ hay lời, doesn't matter. Bán lỗ hay là bán lời hay là sao biết, tổng số tiền chúng ta bán ra và mua vô gì đó không biết, ghi rõ ràng vào cái 1099B. Còn cái 1099DIV tức là chúng ta có thể có những cái đồng tiền lời, nó gọi là dividends từ những company. Cái hàng Dũng Dũng bỏ tiền vào saving account, nó cũng là cái dividend, họ chia ra có lợi nhuận trong đó. Những cái investment gì đó mà chúng ta có một cái phần nào đó, chẳng hạn như mua cái cổ phiếu của công ty nào, Apple gì đó, chúng ta có lợi nhuận, có dividend, thì chúng ta khai cái đó. Cái 1099B và cái 1099DIV này đó, thì Dũng nghĩ rằng chúng ta nên gặp CPA, tức là gặp những người khai thuế đó, họ sẽ chỉ quý vị khai cách nào mà nó lợi nhất cho quý vị nha. Tại vì cái này chúng ta có thể tự khai được, nhưng mà thì cũng không có bảo đảm là audit xong chúng ta sẽ ngồi ra lôi mò móc ra rất là mệt ha. Thì mà có nhờ người CPA thì chúng ta có thể đỡ nhức đầu hơn. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Facebook. Chúng ta biết rằng 3-4 năm trở lại đây thì Facebook họ nỗ lực để mà tung ra được cái Meta. Cái Meta này là giống như là Meta là một cái công nghệ rất là đặc biệt, 3D. Dùng như Dũng gọi nói chuyện, red hiện ra một cái người đứng nói chuyện với Dũng, hỏi thôi, người thân gì đó. Thì nói chung là nó đơn giản là như vậy đi ha. Và nhiều năm nay thì họ bị lỗ rất nhiều, tại vì nói mà chưa có chuẩn bị ra thì bây giờ họ đã chuẩn bị launch. Và họ nói rằng họ sẽ lấy tiền, gọi là tiền cái Meta Verify đầu tiên là 11.99 một tháng. Nếu mà chúng ta sử dụng cái app, cái hệ điều hành là Android thì 11.99. Còn nếu vào cái iOS của Apple thì 14.99. ví dụ không biết là nó sử dụng Good hay không, nhưng mà cái này thì họ sẽ bắt đầu đánh ra nước ngoài vào tuần tới đây ở Australia và New Zealand. Cái vấn đề chỗ này, cái công nghệ ngày hiện tại bây giờ quý vị, nó rất là tân tiến, mà ngay cả cái chất xám nhân tạo mà chúng ta gọi là AI đó, hay là intelligence artificial intelligence, cái Meta này đó, thì họ nói bây giờ phải đưa tất cả thông tin của mình để mà họ đưa ra qua cái system của chính phủ là verify account with government ID, tức là coi là mình có đúng là người ở Mỹ. Và giống như chúng ta, quý vị có bao giờ mà làm việc cho chính phủ không, thì họ sẽ gửi cử người đến để verify là người này có ok không, background ra sao. Thì cái này nó không có nặng nề như vậy, nhưng mà nó giống như là họ cũng verify là mình là người thật ở đây và không có gì hết á. Thì đó là họ cần cái verify. Cái vấn đề ở chỗ này là hiện tại bây giờ cái AI thì chúng ta biết rằng nó có rất nhiều sự gọi là hoang mang cho nhiều cái tầng lớp, và đặc biệt những người đi lao động hoặc những người về đầu óc, lao động chân tay, đầu óc, họ đều hoang mang. Họ biết là cái AI này ra rồi họ có mất việc làm hay không. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta biết là Google cũng ra, Google ra chatbot, rồi ngay cả anh chàng Microsoft cũng ra là cái chat GPT, đúng là chat GPT của Microsoft. Nhưng mà cái Google tuần lễ vừa rồi đó, khoảng hơn một tuần trước, thì họ lỗ 100 tỷ. Cái lý do vì không phải là cái này không ai xài, họ có cái chatbot to bar, họ đi bung ra một cái thị trường để cho người ta xài thử, người ta giống như biết cái feedback á, thì nó sai. Giống như là bây giờ chúng ta biết Google là một cái search engine đứng đầu hiện tại, bây giờ không có ai qua hết. Chúng ta nói là cần gì hỏi Google, có nhiều người giỏi quá nói là ông này giống Google quá đi, thì giống gì đó, tức là cái gì Google cũng hỏi được hết. Nhưng mà cái tuần lễ vừa rồi hỏi một người cha nói là, một người đàn ông nói là, ơi tôi có thể kể câu chuyện này cho con tôi được hay không, thì cái chatbot đó là câu chuyện, thí dụ tôi có thể kể câu chuyện ông già Noel thí dụ như vậy ha cho con tôi không, thì thay vì directly là kể chuyện già Noel cho con bạn thì rất là tốt vì đây là cái gì đó, thì ông nói vậy đó, ông già Noel là một người gì vậy? Tức là họ nói sai cái ý của cái người hỏi, trả lời sai cái ý người hỏi, thì cổ phiếu của họ rớt 7.7% và còn có một mất đi cả 100 tỷ, tức là họ chưa có được chính xác, và làm cho ông Pichai, tức là ông nói là before you guys đưa ra phải cẩn thận, phải coi kỹ lại đàng hoàng trước khi đi ra, vì cái lỗ này nó quá mạnh cái tụi. Thì tương lai cái AI nó ra như vậy, người ta nghĩ rằng có thể rằng nó sẽ làm mất nhiều việc làm. Thật sự ra thì có những câu trả lời mà cũng là yes và no nha. Thánh giả hàng như là artificial intelligence, tức là cái chất xám nhân tạo này đó, không ai phủ nhận rằng nó giúp rất nhiều cho con người, thấy không? Nó tạo chẳng hạn như ta nhớ trước đây chúng ta có những cái check out của Walmart hay là của Target hay bất cứ nào, chúng ta lấy cái sale check out, trước đây dùng 7 cái máy tính tiền chúng ta cần 7 người, bây giờ 7 cái máy tính tiền gồm một cục lại cần một người thôi là chúng ta thấy mất việc làm rồi, đúng không? Nó save cho company rất là nhiều tiền, mặc dầu nó cũng mất tiền đó, nhưng mà thay vì trả 7 người tôi trả có một người thôi đứng coi chừng cái máy thôi, đúng không? Nó lẹ hơn nữa, nó nhanh hơn nữa, và nó tiết kiệm hơn cho cái người chủ. Nhưng mà có những cái case thật sự ra cái máy nó không thể nào làm được cái gì. Họ nói đây có những cái máy chẳng hạn như là về cái massage therapy, những cái gì therapy cần cái sự không biết nói sao, nhưng mà cần cái sự nhẹ nhàng, uyển chuyển gì đó hay whatever, thì nó cũng cần con người. Và ngay cả khách sạn trước đây thì nhiều người họ muốn thay đổi cái robot để mà làm gọi là treating hay là help những cái người khách đến cho khách sạn. Thì bên Nhật họ đã thử một cái con robot để làm này. Trong vòng 2-3 tháng sau thì những con robot này được dẹp qua một bên hết. Họ nói rằng những con robot này nó không có hướng dẫn mà làm cho người khác hài lòng, thậm chí nó cũng nở một nụ cười nữa. Và họ nó làm sai thì người ta không biết đi đâu, đứng đó hoài luôn. Chẳng hạn như nó scan cái password mà nó scan hoài không được, người ta đứng ra đợi. Trong khi đó những người mà làm việc họ linh động họ ấy được. Rồi ngay cả, nhưng mà họ nói là cái con robot nó chỉ cần một con thì được lấy information. Hỏi là ở đây bây giờ tôi muốn đi ăn ở đâu thì con robot nó sẽ chỉ hết. Nó chỉ là lịch sử đây là gì thì nó nói hết. Nhưng mà nếu mà nói một cái cụ mà để mà hướng dẫn một người du lịch đến lấy phòng hay là gì đó niềm nở cho hỏi thì con robot làm được. Trong thời gian vài tháng sau thì cái khách sạn của Nhật này họ dẹp những con robot hết. Giờ đây là tôi thấy là cái lợi cũng có cái hại, nên quý vị có nhiều người quan tâm là sẽ mất công việc làm. Thật sự yes and no, tức là cái tùy theo công việc quý vị, nhưng mà trong tương lai AI nó sẽ làm ảnh hưởng rất là nhiều quý vị. Chắc chắn là như vậy, tại vì cái AI này đó nó sẽ thay thế rất nhiều máy móc, sẽ thay thế rất nhiều con người, nên chúng ta cũng có một phần yes and no. Có nên quan tâm hay không? Ví dụ nghĩ là yes and no, thật sự cái này hơi bà phải, nhưng mà thấy rằng đã dùng có nói vì chẳng hạn như thí dụ cho vị hiểu đi, cái người làm thợ nail đi, thợ nail không thể nào thay thế được con robot được hết, chắc chắn là như vậy, thấy không? Dù sai người kêu làm lại, đôi khi nó xóa hết cái bàn tay nó làm lại nữa, còn người mà làm sai chỉ ở khóa xóa cái ngón đó thôi, đôi khi nó cần những cái nghệ thuật, những cái kỹ thuật mà con người làm được, mà trong những cái robot hay những cái AI sẽ làm không được cái thứ gì. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin của ngày hôm nay. Thì cái bản tin hồi nãy Tiến Dũng có nói là cái app của Temu á, thì nếu quý vị nào có xài thì quý vị cẩn thận, tại hồi nãy Tiến Dũng có nói nó xuất xứ từ bên Trung Cộng đó, thì nó cũng giống như cái TikTok trước đây mà Tổng thống Trump còn đương nhiệm cũng đã cảnh báo rồi, tại vì cái TikTok nó cũng lấy thông tin của những người sử dụng rất là nhiều. Cho nên nếu quý vị nào đang sử dụng cái Temu thì quý vị sử dụng như thế nào, thấy good hay không good thì quý vị cũng comment trong cái Facebook của Rick Ngô nha. Để trong Facebook của Ngô Tiến Dũng là Rick Ngô đó, thì cũng có đưa lên rất là nhiều thông tin rất là hữu ích cho quý vị, để quý vị có thể share với cả những người thân, những bạn bè của mình, để giúp nhau cùng tiến bộ, giúp nhau để có cuộc sống được tốt đẹp hơn. Còn quay sang cái AI mà tức là trí tuệ nhân tạo mà nãy Tiến Dũng mới nói tức thời đó, thì dĩ nhiên là không thể nào bằng con người mình được rồi. Tại vì giả sử nó ví dụ như một thời gian nữa đi, ví dụ như là cái AI này mà nó giả giọng Tiến Dũng mà rồi soạn những cái thông tin kinh tế nó đưa lên, nhưng mà chắc chắn là đến lúc làm được như vậy thì chắc là Tiến Dũng đã về hưu rồi. Là thứ hai nữa là không thể nào nói hay bằng Tiến Dũng nữa, đúng không Tiến Dũng?
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Tiến Dũng không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 1160 AM.